mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 24 tháng 12 năm 1990 với chủ đề Tấm gương hoàn mỹ của một thánh nhân vĩ đại. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.
Đây là một câu chuyện đã xảy ra cách đây 2000 năm, được ghi chép trong Thánh Kinh. Tôi sẽ đọc ra một đoạn. Khi Chúa Giêsu vừa giáng sinh, thì bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng, sáng đến nỗi tất cả mọi người đều phải che mắt lại. Và từ trong ánh sáng, một giọng nói của thiên sứ vang lên:
"Đừng sợ, ta báo cho các ngươi và thế gian một tin lành. Đấng cứu thế đã giáng phàm. Thiên Chúa sẽ hạ sanh hôm nay tại thành Bethlehem. Các ngươi sẽ gặp một hài nhi nằm ngủ trong máng cỏ." Lúc ấy, những người chăn cừu thấy các thiên thần ca ngợi Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm." Khi tất cả các thiên thần đã đi khỏi, bầu trời tối đen trở lại. Những người chăn cừu bàn tán với nhau:
"Chúng ta hãy đến thành Bethlehem để xem thử chuyện gì vừa xảy ra. Đấng cứu thế đã giáng phàm để cứu độ loài người trên mặt đất. Vinh danh Đức Chúa Trời, vinh danh Chúa Giêsu, vinh danh tất cả con cái của Ngài. Amen."
Bây giờ chúng ta hãy hồi tưởng lại, 2000 năm trước có một vị thánh nhân vĩ đại đã sinh ra giữa chúng ta. Ngài quá vĩ đại đến nỗi chúng ta không còn lời gì để ca tụng. Chỉ có Thượng Đế mới hiểu nổi sự vĩ đại của Ngài, còn phàm phu chúng ta không thể nào hiểu nổi. Chúng ta chỉ hiểu được điều này khi chúng ta cũng vĩ đại giống như Ngài.
Chúng ta thường tự hỏi,
tại sao Chúa Giêsu lại lìa đời sớm như vậy, khi Ngài vừa đạt đến vinh quang tột đỉnh trong sứ mệnh truyền rao thông điệp của Thượng Đế?
Nếu Ngài không rời bỏ trái đất một cách bi thảm, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, thì có lẽ bây giờ tên tuổi của Ngài đã bị lãng quên rồi. Thượng Đế đã hy sinh Ngài bằng cách này để dạy chúng ta phải biết quý trọng sứ giả của Thượng Đế, dù Ngài được gửi đến qua bất cứ danh hiệu nào.
Từ xưa đến nay, thế giới này luôn luôn có nhiều phiền não. Con người luôn luôn lầm lỗi và quên mất Thượng Đế. Do đó, Thượng Đế thường phái sứ giả đến để khuyên dạy chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là một trong những sứ giả được ghi nhớ nhất vì sự vĩ đại của Ngài, vì thời gian ngắn ngủi của Ngài với chúng ta, vì cách lìa đời và sự phục sinh của Ngài. Bây giờ, chúng ta tự hỏi,
tại sao Đức Chúa Con không sửa đổi định mệnh của mình trong khi Ngài có quyền năng phi phàm và thực hiện rất nhiều phép lạ? Tại sao Ngài lại lìa đời một cách bi thảm như vậy?
Ngài phải làm thế, nếu không chúng ta sẽ không thức tỉnh, vì chúng ta nghĩ rằng thế giới này là vĩnh cửu hoặc minh sư, mãi mãi trường tồn.
Trước Chúa Giêsu cũng có rất nhiều minh sư, nhưng hiện tại người ta không nhớ đến họ nhiều như nhớ đến Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được phước lành, bởi vì Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Chúa Giêsu là Thiên Chúa hiện hữu bằng hình hài trên trái đất. Ngài phải rời bỏ chúng ta sớm như vậy, với mục đích làm thức tỉnh chúng ta.
Vài ngàn năm sau, chúng ta vẫn còn bàng hoàng cảm xúc khi nhớ lại câu chuyện trên, bởi vì bản chất vô thường của sự hiện hữu của chúng ta trên trái đất, ngay cả con của Đức Chúa Trời cũng phải lìa đời. Mọi người đều phải chết, đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả một vị nhân như Chúa Giêsu cũng không thể duy trì cái xác thân tạm bợ này, và cũng không thể bảo vệ cho chính mình trước sự ác độc và vô minh của loài người trên thế giới này. Làm sao chúng ta có thể cảm thấy an toàn được? Đó là lý do tại sao Ngài tự nguyện nhận lãnh sự trừng phạt mà lẽ ra Ngài không đáng bị. Ngài đã vì chúng sinh mà chịu khổ.
Nếu nói rằng Chúa Giêsu đã dùng máu Ngài để rửa tội cho chúng ta, thì cũng không quá đáng. Đó là sự thật. Bởi vì mỗi lần nghĩ về Ngài là chúng ta có thể học được nhiều điều tốt. Hay ít ra, chúng ta cũng nhớ lại bản chất vô thường của thế giới này và của thân thể chúng ta, hoặc ít nhất, chúng ta cũng học được lòng khiêm tốn. Vì ngay cả một vĩ nhân mà cũng phải chịu đau khổ như vậy. Ngài quá khiêm tốn, đến nỗi tự dâng hiến mình cho Thượng Đế, và nói,
thiên ý phải được thi hành.
Bằng không, thì Ngài cũng có thể tự trốn thoát. Chúng ta biết rằng, Ngài có rất nhiều thần thông, kể cả phép tàng hình, nhưng Ngài đã chọn theo thiên ý. Khi nghĩ về Ngài, chúng ta sẽ tự hỏi,
chúng ta là ai mà dám tự hào, dám quên đi thiên ý mà không tự dâng hiến?
Nhưng những bài học này rất khó học. Nếu tất cả mọi người đều học kỹ những bài học trên, thì sự hy sinh của Chúa Giê-xu rất có giá trị, và chúng ta cũng cảm thấy vinh hạnh được làm tín đồ của Ngài.
Mọi việc đều do Thượng Đế an bài với mục đích nào đó. Sự cố gắng của chúng ta rất cần thiết, để hiểu rằng chúng ta không cần cố gắng gì cả. Tất cả những lời huấn thị và tất cả những giờ thiền mà tôi đã đòi hỏi nơi quý vị, và tất cả sự cố gắng của quý vị là cần thiết, để rồi cuối cùng quý vị sẽ học được, dùng cái không cần phải cố gắng, không cần sự cố gắng của con người, như Chúa Giê-xu đã làm. Ngài đã hy sinh trên thập tự giá, để cho chúng ta một tấm gương toàn thiện về sự cống hiến. Nếu chúng ta hiểu rõ và học kỹ được điều này, thì chúng ta là những tín đồ Thiên Chúa Giáo tốt. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, và với sứ mệnh to lớn, Ngài luôn luôn thuyết giảng điều này, trong Thánh Kinh cũng luôn luôn nhấn mạnh điều này.
Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước, rồi tất cả mọi việc sẽ đến với ngươi sau.
Không nên lo lắng cho ngày mai, chỉ quan tâm đến chuyện của ngày hôm nay thôi.
Không nên lo lắng về việc ăn và mặc.
Hãy nhìn những cây hoa huệ ngoài đồng. Nếu Thượng Đế còn chăm sóc đến loài hoa đồng này, thì có lẽ nào Ngài lại không chăm sóc đến chúng ta? Các ngươi, há chẳng quý trọng hơn chúng sao?
Trong thời đại đó, nhiều người không quan tâm đến thông điệp của Ngài. Trong thời đại này cũng vậy. Vẫn còn nhiều người không lưu tâm đến thông điệp của Ngài. Ngay cả những người tự gọi là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Mỗi năm, chúng ta nên ăn mừng sinh nhật Chúa Giê-xu và cố gắng tưởng nhớ về Thượng Đế và nhắc nhở những người khác về sự cống hiến cho Thượng Đế và tự mình cố gắng cống hiến cho Thượng Đế, hay ít ra cũng tưởng nhớ đến Thượng Đế.
Thượng Đế ngự trong mọi chúng ta, nhưng nếu chúng ta quá bận rộn, suy tính về những việc ngoài đời, hoặc ham muốn quá nhiều thứ khác, thì Thượng Đế không có cơ hội để tiếp xúc với chúng ta và truyền thông điệp của Ngài đến cho chúng ta, dù là truyền qua sự im lặng của tâm hồn, hoặc qua một sứ giả tại thế. Tôi nghĩ rằng, Chúa Giê-xu đã hy sinh thân mình để dạy chúng ta bài học này.
Các ngươi từng chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mọt làm hư, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, đó mới chính là nơi vĩnh cửu.
Làm sao chúng ta có thể chứa của cải ở trên trời? Chúng ta có nên xây một tủ sắt để bỏ tiền vào đó hay không? Không cần. Ở trên thiên đàng, chúng ta đâu có cần tiền. Tất cả mọi thứ được cung cấp đầy đủ trước khi chúng ta cần đến. Như vậy thì tại sao Chúa Giê-xu lại dạy chúng ta phải chứa của cải ở trên trời? Ý của Ngài muốn bảo chúng ta phải tích trữ công đức của chúng ta và yêu Thượng Đế.
Làm sao chúng ta có thể yêu thương Thượng Đế? Phải giữ các điều răn của Ngài. Chỉ có 10 điều mà thôi. Những điều răn này vừa ít, vừa dễ nếu so sánh với nhiều sự cám dỗ và khó khăn của thế giới này. Hoặc nếu so sánh với những sự nhẫn nhục mà chúng ta phải chịu đựng để bảo tồn hôn nhân, duy trì sự nghiệp hay nỗ lực học hành. Chúng ta chấp nhận mọi việc trên thế giới này với mục đích gì? Mỗi người chỉ ăn có 3 bữa một ngày, mặc vài bộ quần áo, nhưng chúng ta phải làm việc cực khổ để duy trì tất cả mọi thứ khác. Chúng ta phải tuân theo tất cả mọi luật lệ trong hãng để bảo vệ việc làm của mình, hoặc để làm vui lòng ông chủ. Nhưng ông chủ đã cho chúng ta những gì? Không có bao nhiêu. Còn Thượng Đế sẽ cho ta tất cả nếu chúng ta chịu giữ những điều răn, nhưng chúng ta lại bỏ quên Ngài vì chúng ta không thấy được Ngài.
Thượng Đế rất đại lượng, Ngài không vợ trách chúng ta mỗi ngày.
Này, ngươi không giữ điều răn, ngươi không...
Nên chúng ta không sợ Ngài như chúng ta sợ ông chủ, thân nhân, bạn bè, vợ hoặc chồng, vân vân của chúng ta. Trong vài trường hợp, khi lập gia đình, nếu gặp phải ông chồng hay bà vợ khó tánh và gây nhiều khổ não, nhưng chúng ta vẫn chịu đựng vì chúng ta thương yêu hoặc nể sợ họ, nhưng chúng ta lại không nể sợ Thượng Đế và giữ điều răn của Ngài.
Có nhiều người hỏi tôi,
tại sao chúng ta phải ăn chay?
Vì điều răn thứ nhất là,
các ngươi không được giết.
Tất cả mọi vật đều do Thượng Đế tạo ra. Chúng ta không có quyền phá hủy bất cứ vật gì nếu Thượng Đế không cho phép. Và Ngài đã không bao giờ cho. Đọc lại Kinh Cựu Ước thì Thượng Đế không cho phép chúng ta giết súc vật. Ngài nói rằng,
hãy cai quản các loài súc vật, đó là bạn của ngươi.
Và Ngài nói rằng, Ngài đã tạo ra tất cả đủ thứ thực phẩm cho từng loại súc vật. Ngài cũng đã nói,
ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ mọc trên đồng, và các loài cây xanh quả vừa đẹp mắt vừa ăn ngon, ấy là thực phẩm cho các ngươi.
Tôi chưa bao giờ tìm thấy câu nào như,
súc vật là thức ăn của các ngươi,
trong Kinh Cựu Ước hay Tân Ước.
Thượng Đế không bao giờ dạy chúng ta điều đó. Thánh Mô-xê có lẽ cho phép người ta giết súc vật, bởi vì trong thời đại đó, có người sát hại lẫn nhau nhiều quá. Vì thế nên Ngài dạy,
dừng tay, giết súc vật thay vì giết người.
Việc này có thể xảy ra như vậy. Ngài không thể ngăn cấm họ giết chóc, cho nên Ngài hạn chế tối thiểu việc sát hại. Nhưng tất cả những chuyện đó đều là ý của loài người, chứ không phải ý của Thượng Đế. Vì thế, Thượng Đế đã tiêu diệt trái đất, hay ít ra một phần của trái đất, rất nhiều lần và vẫn còn tiếp diễn. Nhìn lại lịch sử loài người, khi Thượng Đế tiêu diệt một phần của thế giới, hoặc toàn thể thế giới, thì tất cả mọi người sống trên đó đều phải chết. Đâu phải tất cả mọi người đều là kẻ sát nhân, còn các trẻ em và những người bệnh hoạn, tàn tật thì sao? Họ đã làm gì để Thượng Đế phải nổi giận? Họ đâu có giết người. Giả sử câu,
các người không được giết,
ám chỉ đến việc giết người mà thôi, thì những người già cả, ốm yếu, tàn tật và các trẻ em đâu đủ sức để giết ai. Vậy thì nguyên nhân nào đã làm Thượng Đế nổi giận? Nguyên nhân là do sự sát hại súc vật và ăn thịt các loài động vật.
Tôi còn nhớ trong Thánh Kinh có viết,
các ngươi không nên giết những con dê cái và những con trâu đực cúng dường cho ta, vì tay các ngươi dính đầy máu của những con vật vô tội. Các ngươi phải ngưng ngay lập tức và sám hối tội lỗi, nếu không, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi, ta sẽ không nghe lời cầu nguyện của các ngươi.
Chúng ta đã không thi hành đứng đắn các điều răn của Thượng Đế. Vì lẽ đó, Thượng Đế đã dùng thiên tai để dạy bảo và kéo chúng ta ra khỏi sự vô minh. Sự ưa thích các mùi vị đó sẽ dẫn đến nhiều ham muốn khác, rồi chúng ta sẽ làm nhiều điều tội lỗi và sẽ bị cột chặt ở thế giới này. Do đó,
các ngươi không được giết
là điều răn thứ nhất.
Chúa Giê-xu đã lìa khỏi thế giới này khi Ngài còn rất trẻ, vì Ngài muốn làm một tấm gương tốt, muốn nhắc nhở chúng ta là không nên bám víu vào thế giới này, vì có nhiều cảnh giới vĩnh cửu hơn ở thiên quốc. Chúa Giê-xu đã không khước từ cái chết. Ngài cũng không chống đối hoặc phản kháng, bởi vì Ngài biết rõ về thiên quốc. Ngài thường bảo rằng,
giang sơn của ta ở tại thiên quốc.
Do đó, Ngài đã nêu một tấm gương hoàn hảo để cho chúng ta không còn sợ hãi trước cái chết. Nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài nói,
giang sơn của cha ta có rất nhiều cõi.
Tại sao chúng ta lại bám víu vào thế giới phù du, giả tạo và đầy đau khổ này, trong khi nước Chúa Trời có rất nhiều cõi đẹp mà chúng ta có thể sống vĩnh viễn với Ngài? Sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã cho chúng ta rất nhiều bài học quý giá, đầy ý nghĩa. Nếu chúng ta để tâm suy ngẫm về việc này, thì chúng ta sẽ rút tỉa được nhiều kết quả và quan niệm.
Chúa Giê-xu còn rất trẻ tuổi. Ngài có thể có một người yêu xinh đẹp. Ngài cũng có thể hưởng thụ thế giới này sau khi Ngài đã nổi danh. Rất nhiều người đã yêu mến Ngài, nhưng đến lúc phải ra đi, thì Ngài lập tức đi ngay. Ngài không hề luyến tiếc danh vọng hoặc vương vấn tình cảm thế gian. Còn chúng ta, tại sao lại bám víu vào thế giới này, khi chúng ta không có được nhiều thứ như Ngài, lại già cả, lớn tuổi hơn Ngài, cũng không có dung mạo đẹp đẽ như Ngài, cũng không khôn ngoan bằng Ngài, cũng không được thiên hạ mến chuộng, quý mến và tôn sùng như Ngài.
Ngài đã chu du khắp thế giới trên 10 năm, Ngài đã học hỏi được rất nhiều thứ. Ngài có thần thông quảng đại, có thể biến hóa tùy theo ý muốn, ngay cả biến nước thành rượu cũng được. Còn chúng ta phải lao động cực khổ cả ngày mới được một ít nước trái cây, mà chúng ta vẫn không chịu buông bỏ thế giới này.
Chúa Giê-xu đã thầm lặng hy sinh để nêu một tấm gương sáng cho chúng ta. Đó là lý do khiến chúng ta luôn luôn nhớ đến Ngài. Đó là lý do mọi người, kể cả tôi, vẫn còn rơi lệ khi nghĩ đến Ngài. Mới đây, khi đọc về cách người ta đối xử với Ngài, tôi cảm thấy rất đau lòng. Có lần, tôi ở trong phòng một mình và đã khóc thật lớn. Tôi gọi tên Ngài và khóc nức nở. Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng đó là sự an bài của Thượng Đế. Tôi cũng hiểu rõ mục đích của Chúa Giê-xu, nhưng đã trót mang một thân thể và trái tim bằng xác thịt, thì đôi khi cũng không thể nào tránh khỏi tình cảm của con người.
Cách tốt nhất để trả ơn Chúa Giê-xu là phải sống theo cách Ngài đã chỉ dạy và cố gắng giữ những điều răn của Thượng Đế. Bởi vì Ngài dạy,
nếu các ngươi yêu mến ta, thì phải giữ những điều răn của ta.
Đó là tất cả những gì Ngài mong muốn. Giữ những điều răn đó không phải là tốt cho Thượng Đế hoặc là tốt cho Chúa Giê-xu, mà thật sự là tốt cho chính chúng ta. Thượng Đế không cần bất cứ thứ gì từ chúng ta. Chúa Giê-xu cũng không cần gì từ chúng ta. Nhưng Thượng Đế và Chúa Giê-xu biết rằng, nếu chúng ta giữ những điều răn trên, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ có nhiều lợi ích, hòa bình và vui vẻ hơn. Mặc dù chúng ta chỉ ở đây trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Ngài muốn chúng ta an hưởng những ân sủng, những tiện nghi, và làm vinh quang cho chính chúng ta, thay vì phải sống một cuộc đời đau đớn, buồn khổ.
Nhưng đôi khi, chúng ta không giữ được điều răn, vì chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế quá xa vời. Chúng ta quên mất những điều Ngài răn dạy. Dĩ nhiên, thiên tai tới, làm chúng ta đau khổ, rồi khóc lóc và cầu nguyện Thượng Đế. Lúc đó, Thượng Đế lại phải sai một thiên sứ xuống trần, có thể với một danh hiệu khác, để nhắc nhở và dạy bảo chúng ta phương pháp mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu.
Nếu có bất cứ ai dạy những điều như trên và cho chúng ta những sự an lành như Chúa Giê-xu đã từng làm, như được kể trong Thánh Kinh, thì phải biết rằng người đó là đấng an ủi mà Thượng Đế đã phải đến cho chúng ta. Chúng ta có thể lựa một trong những người đó, không cần nhiều, một người là đủ. Nếu chúng ta không tin có một vị thiên sứ hay một đấng an ủi nào, thì ít nhất chúng ta cũng nên giữ những điều răn của Thượng Đế, tưởng nhớ và luôn luôn cầu nguyện Thượng Đế. Nếu không, thì ân sủng của Chúa Giê-xu sẽ không thể nào đến với chúng ta. Sự hy sinh của Ngài thật uổng phí, và chúng ta cũng không biết tri ân Ngài chút nào cả.
Chúng ta nói,
Chúa Giê-xu giáng trần để rửa tội cho chúng ta, thì chúng ta cần gì phải sám hối, tự nhớ đến Ngài và cầu nguyện làm chi nữa?
Nhưng chúng ta vẫn phải làm.
Hãy gõ cửa, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
Chúng ta phải gõ cửa. Chúng ta phải cầu xin. Nếu không như vậy, thì Chúa đã nói.
Không cần gõ cửa, không cần phải cầu xin. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cho các ngươi.
Ngài đã cho không chúng ta mọi thứ trong vườn địa đàng, nhưng loài người đã không biết quý trọng. Vì thế, Ngài đầy chúng ta xuống trần để học tập qua sự cực khổ. Bây giờ, chúng ta phải học tập mau chóng để được trở về vườn địa đàng. Bây giờ chúng ta phải cầu xin, chúng ta phải gõ cửa. Mọi thứ không còn được ban cho dễ dàng như trước kia nữa.
Nếu tin rằng Chúa Giê-xu đã rửa tội cho tất cả mọi người, thì tại sao có rất nhiều người Thiên Chúa giáo vẫn còn đau khổ? Chắc chúng ta còn thiếu sót điều gì? Có lẽ chúng ta chưa đủ lòng thành, có lẽ chúng ta không hiểu biết một cách đứng đắn, hoặc có lẽ chúng ta chưa được câu thông với bên trong vì chúng ta chưa tìm được Thiên Quốc bên trong.
Chúa Giê-xu dạy,
Thiên Quốc ngự trong ta.
Nếu chúng ta không tìm được phương pháp để kiếm ra Thiên Quốc bên trong, thì chúng ta không thể nào nhận được ân điển của Chúa Giê-xu. Cũng như khi cha ta để lại cho chúng ta một kho tàng châu báu vĩ đại mà chúng ta không biết chìa khóa ở đâu, thì dù chúng ta cứ mãi lặp lại nhiều lần,
tôi có châu báu, tôi có châu báu, tôi có châu báu,
cũng chẳng có ích gì.
Nếu chúng ta tự tìm ra được thì tốt quá, nhưng nếu không tìm được thì phải hỏi. Chúng ta nên hỏi những người nào đã biết, hỏi cho tới khi nào chúng ta tìm được người biết rõ điều này. Chúng ta phải gõ tất cả mọi cánh cửa, gõ cho đến khi nào chúng ta tìm được đúng cửa. Đó là cánh cửa thông với Thiên Quốc. Nếu không thì đời sống của chúng ta thật là ngắn ngủi, tạm bợ và luôn luôn bị đe dọa. Chúng ta không có gì để nương tựa.
Thôi được rồi, tôi không muốn nói nhiều. Để quý vị còn nghỉ ngơi, về nhà hoặc tiếp tục vui chơi. Chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 24 tháng 12 năm 1990 với chủ đề Tấm gương hoàn mỹ của một thánh nhân vĩ đại. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.